Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 20 tháng 11 2011, ngày mà người dân Việt Nam tôn vinh các bậc thầy và cô giáo từ cấp sơ tiểu học cho đến đại học và hậu đại học. Nói chung, lễ hội nhà giáo là cách trực tiếp để ghi công đức cho việc truyền trao các thế hệ những chìa khóa tri thức, bao gồm phương pháp nhằm giúp cho các thế hệ kế thừa có thể tiến xa và vững vàng trên con đường lập nghiệp. Sự phát triển của một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào cái nguồn nhân lực tri thức của nước đó. Và những quốc gia tiên tiến hiện nay đó được xem là dẫn đầu về giáo dục trên toàn cầu. Cái nguồn ngân sách mà chính phủ đầu tư cho giáo dục đó là khá ấn tượng. Nhân cơ hội này, chúng tôi xin chia sẻ đề tài Đạo Thầy Trò trong kinh Thiện Sinh. Bản kinh này Đức Phật nêu ra có ba tương quan gia đình và ba tương quan xã hội, phát họa bức tranh tổng quát về đạo đức gia đình và xã hội theo quan niệm Phật dạy, ra đời trong bối cảnh văn hóa của Bà La Môn giáo có trước Đức Phật hàng ngàn năm. Đức Phật đã có một cái nhìn rất độc lập về các quan niệm nhân sinh, thế giới, đạo đức và tâm linh. Và khi nghiên cứu bài kinh Thiện Sinh đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ về chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật được trải rộng và trải dài qua các quan niệm về cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Trong tương quan đạo thầy trò đó thì Đức Phật nêu ra có 5 trách vụ đạo đức mà tất cả các học viên dù ở bất kỳ một cấp học nào đều phải tuân thủ, như là nghĩa vụ vừa học lễ, vừa học đức và vừa học văn. Và đáp lại thì Đức Phật cũng dạy 5 trách vụ đạo đức mà tất cả các thầy cô giáo, những người được đại diện cho ngành nghề thiêng liêng nhất trên cõi đời này, cần phải cam kết để đảm bảo được cái chất lượng đào tạo và cái đầu ra cho các thế hệ kế thừa. Trên tinh thần đó, chúng tôi xin tuần tự phân tích các trách vụ mà hai bên cần phải thực hiện. bổn phận của học trò. Điều đầu tiên Đức Phật dạy là hầu thầy và giúp những thứ cần. Truyền thống giáo dục thời Đức Phật đó buộc tất cả các học viên phải đến tận nơi để học. Và dĩ nhiên hiếm có nơi nào có đủ may mắn là có bàn ghế, các phương tiện giáo dục như là trong thời kỳ hiện đại này. Truyền thống giáo dục Bà La Môn giáo cũng đặt trên cơ sở đó. Upanishad, một tác phẩm quan trọng của triết học Bà La Môn giáo, có nghĩa đen là ngồi bên cạnh thầy để học hỏi những điều minh triết. Và do đó cái truyền thống học ngày xưa nó đòi hỏi đến việc gần gũi và học từ cái ăn, cái nói, cái gối, cái mở từ những thầy cô giáo. Và dĩ nhiên để cái tương quan nó được tốt đó, thì học trò phải có cái nghĩa vụ là làm thị giả, tức là trợ giúp cho thầy giáo và cô giáo những việc cần thiết để cho thầy cô giáo khỏi phải bận tâm làm những công việc khác. Tại nước Việt Nam thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ở chỗ đó là thời kỳ bão giá ngày càng tăng tốc mà lương của giảng viên giáo viên thì lại có ít, và khắp nơi đó các sở giáo dục đều than phiền rằng đó, nếu không cải thiện chế độ tiền lương thì có lẽ trong vòng 5-10 năm nữa đó các giáo viên Việt Nam sẽ không có người giỏi đứng lớp để truyền sao các chìa khóa tri thức cho thế hệ kế thừa. Bởi vì với đồng lương ít ỏi 2-3 triệu đồng hiện nay thì phần lớn các thầy cô giáo sẽ không còn thời gian để đầu tư cho việc nghiên cứu cập nhật kiến thức nhằm giúp cho học sinh và sinh viên có thể giỏi hơn mình, và họ phải đi làm thêm, và nhiều nơi đó thì ép buộc học sinh và sinh viên học thêm, mà không, nếu không có những hoạt động phụ trợ này đó thì khó mà tồn tại trong việc đứng nghề bám nghề để giữ cái nghề thanh cao này. Vào năm 84, 85, 86 chúng tôi học lớp 10, 11 và 12 tại trường Trung học Trần Khai Quyên ở quận 5 trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thì lúc đó đó là các thầy cô giáo là Phật tử đó cũng thường đến chùa Giác Ngộ chơi, và họ kể lại về những cái khó khăn mà các nhà giáo cần phải cùng mà chịu đựng và chia sẻ. Rồi họ lại bốc thăm là nếu thầy cô giáo nào may mắn trúng được cái thăm giữ xe cho học sinh của mình á, được xem là có thêm cái nguồn thu nhập. Và để tránh cái tình trạng phản cảm đó thì thầy cô giáo dạy buổi sáng giữ xe buổi chiều, thầy cô giáo dạy buổi chiều giữ xe buổi sáng, hoặc số còn lại thì giữ xe vào cái ca đêm. Ngoài cái việc đó ra đó thì đi tìm một cái nguồn thu nhập khác là khó. Không phải thầy cô giáo nào cũng may mắn có được cái năng lực hướng dẫn làm cho học viên đó thích thú và theo học ở tại các cái lớp học thêm. Và do vậy đi tìm một nguồn thu nhập ngoài việc dạy thêm hay là giữ xe là một chuyện rất là khó khăn. Dĩ nhiên tình trạng đó là ngày nay đã được cải thiện nè. Rất nhiều thầy cô giáo cố gắng đi thèm thêm một việc phụ nào đó, kiếm thêm mỗi tháng vài 3 triệu đồng, hoặc là tự dạy thêm một môn nào đó. Nếu thành công á thì cũng thể tăng cái khả năng thu nhập. Việc đi dạy thêm hay làm thêm á đều làm cho các giáo viên không còn đủ thời giờ để nghiên cứu và cập nhật các tri thức được xem trong giai đoạn hiện nay là phát triển vũ tốc. Và nếu ngừng cái việc cập nhật tri thức á, thầy cô giáo có thể bị lạc hậu. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh. Còn số nước phương Tây thì có khuynh hướng là buộc các giáo sư, các giảng viên nổi tiếng tại trường đại học của mình trong vòng tối đa là 5 năm phải ra một đầu sách mới trong lĩnh vực mà mình đang giảng dạy. Cái yêu cầu này là một cái thúc bách để buộc tất cả những người tham gia công việc đứng lớp đó lúc nào cũng phải trang bị cho mình những chiếc chìa khóa rộng hơn, dạng năng hơn là những kiến thức mà sinh viên có thể có từ sách vở và từ các phương tiện truyền thông hiện đại. Để làm công việc này thì Đức Phật dạy là các học trò phải giúp cho thầy cô giáo những thứ cần để họ khỏi phải bận tâm chạy xô đi làm thêm. Lương bổng của giáo viên, giảng viên ở những quốc gia tiên tiến đó, mặc dù không đủ sức để biến họ trở thành những người giàu như là các thương gia, nhưng họ đủ sức để an tâm vì có nhà cao cửa rộng, tiện nghi đủ đầy, xe cộ, và thậm chí nhiều trường là cấp phát luôn các khu giáo viên, giảng viên dành cho các giáo viên thâm niên để họ khỏi phải đi xa và đầu tư thời gian dạy cho sinh viên của mình. Và các giảng viên đại học buộc phải có mặt ở trường từ lúc 7-8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, giống như là làm việc hành chánh, mặc dù ngày hôm đó chỉ có dạy một tiết hoặc hai tiết thôi. Việc làm này để giúp cho các giáo viên và giảng viên nó có đủ thời gian đầu tư cho những thắc mắc, rồi hướng dẫn làm luận văn, hướng dẫn luận án và hướng dẫn các bài nghiên cứu. Như vậy, cái ngành giáo viên và giáo sư đó là dành trọn vẹn cho công việc đó, chứ không cho bất cứ một cái việc gì còn lại. Dĩ nhiên lời dạy đầu tiên này của Đức Phật rất là khó thực hiện trong giai đoạn hiện nay, ngoài trừ trong những môi trường nội trú, thầy cô giáo cũng ở nội trú thì việc trợ giúp lẫn nhau có thể được thực hiện. Nhưng mà đây nó nói đến các cái nỗ lực mà thế hệ học viên đó cần phải chia sẻ để giúp cho thầy cô giáo của mình đỡ phải nhọc công làm những công việc ấy. Hai là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. Đây là những quy định về thái độ ứng xử, học cái lễ đối với thầy cô giáo. Mới đây vài ba hôm báo chí đưa tin chủ tịch hội phụ huynh đã rượt đánh cô giáo chủ nhiệm, bởi vì cô giáo đó đã phạt một cách sai luật đối với học trò là con ruột của chủ tịch hội phụ huynh này. Điều đó nó dẫn đến cái bức xúc và lời qua tiếng lại đã làm cho họ có những hành động trở nên phản cảm với cái ngành giáo dục vốn rất là trọng cái lối ứng xử đạo đức và nhân cách của con người. Khi tất cả các học trò dù tuổi lớn hơn thầy giáo cần được hướng dẫn về thái độ tôn trọng và quý mến người giảng dạy mình, thì người giảng dạy mới dễ dàng trao những chiếc chìa khóa tri thức một cách không giấu nghề. Đường đi của tri thức thì nó mênh mông, biết và đi đúng quỹ đạo, thời gian đầu tư ngắn, kết quả lệ lạc nhiều, ứng dụng trong xã hội ngày càng cao. Và chỉ cần một người trao chiếc chìa khóa đúng thôi, chúng ta khắc phục và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với cái nỗ lực cá nhân. Ví dụ như trong lĩnh vực vi tính, bây giờ để biết làm một thao tác nào đó đó bằng con đường tự học á, ta có thể tra khảo các cái phần mềm tiếng Anh vốn có hướng dẫn rất cụ thể. Nếu không biết, ta phải mua những cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Việt, đọc phải mất dài 3 ngày, chú thích, tóm tắt, rồi sau đó mới làm. Đang khi để làm những thao tác ấy được một người có kinh nghiệm truyền giao, trong vòng 6-7 giây là ta đã có các cái bước nào trước, sau để có được kết quả rồi. Cho nên tự học là để đào sâu và nâng cao. Còn những cái hỗ trợ mang tính cách là gợi mở, hướng dẫn để ít mất thời gian mà có kết quả đó, ta cần phải nhờ vào những thầy cô giáo nhiệt tình và có trách nhiệm truyền trao tri thức. Thái độ tôn trọng cái lễ nghĩa trong sự học văn sẽ làm cho các học trò được thầy cô giáo mến thương, và do vậy cái việc truyền trao và tiếp nhận đó nó được diễn ra theo một cái văn hóa rất lịch sự và có ý nghĩa trong kiếp người. Dĩ nhiên là trong thế giới phương Tây đó thì thầy cô giáo có quyền tuyệt đối cao hơn, và sinh viên nào nếu thể hiện thái độ bất kính đó, và thầy cô giáo mà không hài lòng có thể mời ra khỏi lớp. Và tại các quốc gia tiên tiến như là Hoa Kỳ thì việc điểm danh là công việc hàng ngày, ngược lại hoàn toàn với những lời đồn đãi trong dân gian tại Việt Nam và những nước đang phát triển rằng là đó là những thế giới tự do, thầy cô giáo không phải điểm danh để tạo cái ý thức tự trách nhiệm của học viên. Chuyện đó là không có. Người ta còn quy định dánh giờ bao nhiêu tiết là không được thi tín chỉ đó và buộc phải ghi danh học lại. Điều này nó cũng là một cách tôn trọng cái tri thức của thầy cô giáo. Dĩ nhiên là cũng có một số sinh viên, học sinh xuất sắc chưa học mà đã biết, học ít mà biết nhiều, tự nghiên cứu cũng có thể trở thành là những người giỏi. Nhưng việc tôn trọng thầy cô giáo bằng thái độ chăm chú lắng nghe, rồi đặt những câu hỏi có ý nghĩa, khai thác các góc cạnh để làm cho người giảng dạy có thêm cái hứng thú để truyền trao cái sự cảm hứng trong học tập cho người học là những điều rất cần thiết. Còn tôn trọng cung kính theo cái dạng bắt đầu ngày đó, không có những thắc mắc, không muốn đào sâu thêm những tri thức, ù lì thụ động, chắc chắn không phải là một thái độ cung kính theo Đức Phật dạy. Còn đây Đức Phật còn dạy luôn cả phần đảnh lễ. Chỉ vì cái đảnh lễ ngày xưa nó khác với ngày nay, theo văn hóa Ấn Độ đó, để bày tỏ lòng tôn kính đối với người nào, người Ấn Độ có khuyên hướng là dùng lòng bàn tay phải của mình cúi người thấp xuống và đụng vào cái mô bàn chân, sau đó đưa lên trán của mình. Tại vì chân là cái công cụ để đi, có thể dẫm đạp cái Phật nhơ, mà thể hiện lòng tôn kính như thế được xem là quý trọng cái người mà mình nể vì nhất. Và Đức Phật vẫn khích lệ các học trò thể hiện cái sự tôn kính đó. Và nếu có điều kiện lại cúng dường, tức là nó khác với cái chuyện mà đút lót hối lộ để được thầy cô giáo cho thêm điểm. Việc làm đó là tập thể công khai ở trên lớp, giống như là mình là quyên góp cái tiền để giúp đỡ cho thầy cô giáo vào những cái dịp cần thiết. Dĩ nhiên hiện nay là nhiều quốc gia ta cấm cái lễ nghĩa này vì nó có thể bị lạm dụng trở thành một cái hủ tục, làm cho thầy cô giáo không còn công tâm trong vấn đề giảng dạy và có thể xì đề cho một số người và giấu đối với phần lớn các học viên còn lại. Ba là khát ngưỡng cầu học không chán. Đây là nói về thái độ học tập. Tri thức là vô tận, con đường đi đến tri thức lại cũng rất nhiều. Vì vậy đó mỗi thầy cô giáo là một con đường giúp cho chúng ta trải nghiệm các cái khía cạnh tri thức cùng một chương trình được đào tạo, một sách giáo khoa được ấn định, những cái phương pháp làm cho học viên có cái điểm khác ngưỡng để học đó, nó lệ thuộc vào cái kỹ năng được huấn luyện và kỹ năng sáng tạo của từng người. Ngày nay thì các giáo viên được trang bị các phương tiện kỹ thuật số, thuyết trình, giảng dạy với sự hỗ trợ của máy phóng ảnh, rồi hình ảnh, âm thanh minh họa, chữ, những ý chính, những ý phụ để làm cho người học dễ dàng theo dõi, nắm bắt và nhớ bằng sự ghi chép ngắn gọn, có hệ thống của bản thân. Và dĩ nhiên điều đó nó sẽ tạo ra sự truyền cảm hứng cho việc học. Cái khát ngưỡng để được học, cầu học không chán đó, sẽ làm cho người giảng dạy đó là sẵn sàng cống hiến toàn bộ thời gian, tâm huyết, kiến thức của mình cho những thế hệ đi sau. Học trò nào có được cái cảm hứng học tập như vậy đó, dầu chung lớp chỉ có 1-2 học sinh hay là sinh viên, thầy cô giáo vẫn truyền trao một cách tận tình. Giáo dục đại học ở nước ngoài có nhiều khoa hiếm người đăng ký, thường là những khoa khó, mà có đến 5-10 thầy cô giáo giảng dạy. Dĩ nhiên trường phải bù lỗ cho những ngành học như thế, nhưng mà người ta sẵn sàng làm vì kiến thức này không thể bị tuyệt chủng, giống như các loại sinh vật quý hiếm vậy. Cái ngành càng khó, giống như leo núi càng cao, oxy càng lỏng, người bộ hành ấy là càng ít. Đó là quy luật hiển nhiên đó. Và để có được những giáo sư đầu ngành giỏi về lĩnh vực điều lại càng hiếm nữa. Trường phải có những chính sách đãi ngộ với chế độ lương bổng và tiền thưởng cao để thu hút các giáo sư, giảng viên giỏi về lĩnh vực, hiếm người đầu tư này. Do đó cái khát ngưỡng cầu học á là yếu tố quyết định cho một lớp học được thành công. 4 là kính thuận những điều thầy dạy. Tức là mình có thái độ nể trọng các kiến thức. Mặc dù đôi lúc á, những kiến thức mà thầy cô giáo nói học viên đã hiểu rồi, đã nắm rồi bằng sự tìm hiểu, nghiên cứu trước tại nhà, thông qua sự hỗ trợ của thư viện sách tại trường và thư viện điện tử trên Internet ngày nay. Rất nhiều trường nổi tiếng đã có cái hoạt động liên thư viện, từ một trường ở một bang này với một trường hoặc nhiều trường ở các bang khác. Thậm chí liên thư viện còn được áp dụng trong một số trường lớn giữa quốc gia này với những quốc gia khác, nhằm giúp cho giới sinh viên có đủ cơ hội để có thể tiến sâu tiến xa trong lĩnh vực chuyên môn mà ở tại nơi mình đang học á, do vì những điều kiện về tài chính khó khăn mà trường chưa đủ trang bị các phương tiện và những cái tài liệu quý hiếm. Hoặc cũng có những trường hợp á, các tài liệu quý hiếm này nó thuộc về cái dạng không còn tái bản, nó là những cái di vật, những cái tài liệu mà nó cho đọc bản mà thôi. Tức là việc chia sẻ nó chỉ bằng nối kết liên thư viện. Dân gian có câu là cung kính bất như phụng mệnh. Cho nên mình là có nể trọng vị thầy, nó không bằng cách thức là chúng ta ứng dụng những cái lời được tiếp thu để làm giàu cái đời sống tri thức và làm giàu đời sống văn hóa của chúng ta. Đại học Nalanda của Phật giáo Đại thừa tại Ấn Độ, cách Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 80 cây số, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5, được xem là trường đại học đầu tiên trên thế giới. Và đại học này đã được trùng tu 2 lần, thứ nhất vào thế kỷ thứ 7, thứ hai vào thế kỷ thứ 9, và đến cuối thế kỷ thứ 12 bị Hồi giáo đập phá nát và đốt cháy thư viện chính từng. Thời gian cháy thiêu rụi cả thư viện kéo dài đến 6 tháng. Ngài Đường Huyền Trang đã đến học tại đây 6 năm vào đầu thế kỷ thứ 7 và có khoảng 5 năm làm giáo sư lỗi lạc của trường đại học Nalanda này. Đã mô tả lại đó, vào những vài chục năm đọc thì số lượng sinh viên của trường là 10.000, số lượng giáo sư và giảng viên là 1,500, tỷ lệ giáo sư và giảng viên và sinh viên như thế là quá tốt trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Và diện tích của trường đó nó nằm ở trên một cái chiều dài 15 cây số và chiều rộng là 10 cây số. Cho đến hiện nay đó thì khai quật mới phát hiện được 1/10 trong diện tích vừa nêu. Tất cả các sinh viên đến đây học từ năm thứ nhất cho đến lúc ra trường hoàn toàn miễn phí và nội trú. Chính phủ Đạo Phật lúc bây giờ đã tài trợ cho chương trình giáo dục quy mô vừa nêu. Và để được nhập học á, các sinh viên cần phải trải qua kỳ thi trắc nghiệm miệng. 4 cửa của trường Đại học Na Lăng Đà có 4 giáo sư lỗi lạc làm công tác gọi là phỏng vấn và đánh rớt rất là cao, tỷ lệ được đậu chỉ là 5%, không có chuyện đúc lót. Bởi vì các giáo sư của trường Na Lăng Đà được trả lương rất là cao, cho nên họ làm đúng chức năng và cái niềm tin mà toàn bộ ban lãnh đạo của trường giao phó. Khi đến tham quan đó, thì các du khách dầu là Phật tử hay không Phật tử thường được hướng dẫn viên địa phương đó, nói một câu nói đùa: ngày xưa đó muốn vào học Đại học Na Lăng Đà thì các sinh viên phải có kiến thức giỏi thật sự, đậu cái kỳ thi trắc nghiệm miệng. Bây giờ muốn vào Đại học Na Lăng Đà chỉ tốn 100 ruby, là cái tiền đi vào cổng á, mà 100 ruby á nó tương đương là 2,5 đô, tức khoảng gần 50.000 đồng Việt Nam thôi. Và ông còn nói thêm á, sau khi được nhập học rồi đó thì các sinh viên sẽ được huấn luyện theo đạo đức giáo dục được Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh. Và cái điều kính thuận những điều thầy dạy đó được trải nghiệm bằng các kỳ thi thực tập. Thế thì mình nói là mình tiếp nhận được một điều hay lẽ phải, nhưng nếu chỉ giữ nó dưới cái dạng tri thức thông thường thì đâu có giá trị cho ai đâu, cho nên phải trải nghiệm bằng sự ứng dụng. Toàn bộ 10.000 sinh viên ở trong khu vực của trường đại học và có 1.500 giáo sư, giảng viên kiểm tra đời sống, sinh hoạt và thực tập của họ. Cái mô hình xây dựng trong Na Lăng Đà gồm có các cái phòng theo cấu trúc hình vuông và chữ nhật, và chính giữa của hình vuông này đó là giảng đường. Trong giảng đường có cái giếng nước ở trên bục á, thì nó cao hơn là bên dưới. Các học viên được khích lệ chất vấn và để tiếp thu những điều hay. Khi đã tiêu hóa được điều hay đó thì phải trải nghiệm đó trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Mỗi một phòng á, thì nó có diện tích khoảng chừng là 20 m². Và trong năm đầu đó thì sinh viên ở mỗi người một phòng. Năm thứ hai đó, xin lỗi, năm đầu đó thì 2 người một phòng. Một sinh viên năm 2 trở đi và một sinh viên mới nhập học. Để thông qua đó đó, cái việc truyền trao các kinh nghiệm tu và học trong trường đại học đó, được tiếp nối. Và đến năm thứ 2, thứ 3 trở đi đó thì mỗi sinh viên ở một phòng để đầu tư thời gian trọn vẹn cho việc nghiên cứu. Và dù là sinh viên đời nhưng đã nhập học trong Đại học Na Lăng Đà thì họ đều có cơ hội để trải nghiệm thiền, thực tập tâm linh, sống rất là tốt. Cho nên khi trưởng thành một nhà giáo trong tương lai đó, thì cái tri thức đạo đức và cái tri thức về những điều minh triết Phật dạy đó, nó đã trở thành là một cái thấm nhuần ở trong đời sống của họ rồi. Và do đó họ sẽ truyền trao các chìa khóa tri thức với cái trách nhiệm cao nhất mà một thầy giáo càng có. Rất tiếc là cái chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã hủy diệt Đạo Na Lăng Đà, phá nát hết phần lớn các công trình Phật tích tản độ, các đền đài chùa miếu và giết hại các tăng ni. Riêng Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn nguyên dạng, không bị phát hiện, mặc dù chiều cao của tháp này là trên 40 mét, và người ta cho đó như là một sự mầu nhiệm. Hiểu theo cái nghĩa giác ngộ là tâm điểm của Phật giáo. Mọi thứ khác trên cuộc đời này có thể bị luật vô thường chi phối, bị sự tàn phá của con người thách đố, nhưng sự giác ngộ vốn được xem là bất hữu hay là bất diệt trên cuộc đời. Do đó hiểu theo nghĩa kính thuận thông qua việc ứng dụng trong đời sống là rất cần thiết. Năm là nhớ làm những điều đã học. Để nhớ thì người học cần có phương pháp ghi chú. Khi đọc sách đó, cũng cần phải có phương pháp ghi chú. Ngày xưa phương pháp ghi chú là những cái thẻ chiều dài nó khoảng chừng 1.5 tấc, chiều cao nó khoảng chừng 1 tấc cho đến 1.2 tấc. Diện tích của thẻ này có thể nhỏ hơn một chút xíu tùy theo cái sở thích và cái văn hóa ở từng nơi. Khi ta đọc một tác phẩm, ta ghi mã số của sách, tên tựa đề và các chương, số trang có nội dung mà mình cần ghi chú thì ta liệt ra. Thậm chí những cái câu cần trích dẫn trực tiếp theo hai nghĩa là nội dung của nó quá sâu sắc, ta có nỗ lực viết cũng không thể hay hơn, thì lấy nó là một công cụ để phục vụ cho ý tưởng của mình. Và trường hợp thứ hai đó là nội dung của nó quá dở, mà nếu không phân tích cái sai lầm của nó thì những thế hệ đi sau sẽ bị ngộ nhận và chịu nhiều cái tác dụng phụ tiêu cực. Và cũng cần trích dẫn nguyên văn để phản ánh, giúp cho người sau tránh được cái sai lầm tương tự. Và do vậy đọc xong một cuốn sách, những người biết đọc sách phải mất đến cái chồng giấy như thế này, và mỗi khi tra khảo lại đó thì phải đọc từng thẻ một, nó tốn rất nhiều thời gian. Ngày nay đó thì phương pháp này đã bị thách đố bởi công nghệ vi tính và internet. Phần lớn sách đã được đưa vào chế độ kỹ thuật số ebook, hoặc là đưa theo cái dạng những cái file ở trên mạng toàn cầu. Ta có thể download, thậm chí là copy và dán vào những cái tài liệu chúng ta đang cần. Cho nên cái việc ghi chép á, nó không phải nhọc nhằn như ngày xưa. Ta có thể ghi chép trong văn bản MS Word, và mỗi khi cần cái gì đó ta chỉ cần bấm nút Ctrl F là cái lệnh điều khiển về việc tìm kiếm xuất hiện, và ta chỉ cần gõ vào trong cái ô điều khiển đó những cái từ khóa mà mình đang tìm kiếm, bấm Enter là các dữ liệu đó nó có thể xuất hiện. Và có việc đó ta có thể làm ở trên mạng tìm kiếm nổi tiếng nhất toàn cầu là Google, và chỉ cần một cái động tác gõ, vài giây sau ta có thể có hàng ngàn các đường link, đối với trường hợp nhiều hàng trăm, đối với trường hợp vừa, và vài chục đối với trường hợp ít, những dữ liệu cần thiết mà ta cần tra khảo. Nhờ cái công nghệ internet này đó mà người học đó dễ dàng nhớ hơn, ta có thể đỡ phải mất thời gian ghi chép nhiều, nhưng lại có được cái kỹ năng ghi nhớ nhiều, và cái đó trở nên rất là quan trọng. Công việc của người học đó không nên biến cái bộ não của mình trở thành một thư viện, mà là sử dụng nó để xử lý các cái nguồn thông tin từ sách vở, từ thầy cô giáo và từ cái sự suy tư sáng tạo có phương pháp của bản thân. Ai lệ thuộc quá nhiều vào bộ nhớ và lạm dụng nó sẽ không phát huy được năng lực phân tích và sáng tạo trong học tập. Mà đăng khi đó giáo dục chỉ mang cái tính chất là gợi mở để cho người học đó có thể đào sâu và tìm kiếm những nghiên cứu đầu tay hay là nguyên thủy, tức là đóng góp cho lĩnh vực rất là nhiều. Mà muốn làm như vậy đó thì kiến thức về phương pháp luận, kiến thức về ngôn ngữ gốc là hai điều không thể thiếu. Phương pháp sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian, hiểu sâu, hiểu toàn diện hiểu trong cái mối tương quan liên ngành để giúp cho chúng ta có thể nhận định đánh giá chuẩn xác về từng vấn đề tri thức liên hệ đến lĩnh vực mình nghiên cứu. Bỏ phương pháp thì học hoài học mãi mà chẳng học đến đâu. Xử lý các nguồn dữ liệu nó đòi hỏi đến tính khách quan, và ta có thể áp dụng công thức đơn giản như thế này. Đầu tiên đó, mình phải đóng vai là một người phản biện khi đọc một quyển sách nào đó, và cố gắng vạch lông tìm vết những cái lỗi sơ suất có thể có trong một tác phẩm. Dĩ nhiên không phải là để tấn công tác giả hay là để khẳng định mình giỏi, vì làm như thế đó chúng ta sẽ có được một cái nguồn động lực mạnh và không có dễ dãi trong việc thừa nhận các cái kết quả nghiên cứu được công bố của người khác. Nhờ đó sau một thời gian ngắn ta có thể phát hiện thêm những điều mới. Bước 2, đặt mình với vai trò là một tác giả, và tác giả đó được yêu cầu viết lại tác phẩm này theo một cách thức mới hơn, thì ta cố gắng tìm ra các cách thức diễn đạt tương đương nhưng mà không trùng lặp lệ văn. Và bằng cách này đó, tự động ta sẽ ghi chép được những ý tưởng sáng tạo của bản thân. Bước 3, đặt mình với tư cách là một tác giả để cảm nhận những cái khó khăn và thuận lợi mà tác giả có thể có, bao gồm cái nguồn tài liệu, bối cảnh lịch sử, các công trình khảo cổ, rồi văn bản học, vân vân, vừa mới được khám phá mới. Như vậy tác giả đó phải có trách nhiệm là tự gọi là hoàn thiện cái tri thức, hiểu đính, cập nhật các thông tin. Và nhờ có ba cái thái độ như vừa nêu được áp dụng một cách nhuần nhuyễn trong quá trình đọc một quyển sách, ta tránh được cái cực đoan phê phán nhưng lại tìm ra được những cái lối giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo mới mẻ hơn những thời đi trước. Và do đó đi sau ta vẫn có thể trở thành một người làn sóng sau đẩy các làn sóng trước để làm cho lĩnh vực đó ngày càng được cập nhật và tiến bộ. Đó là cách để ghi nhớ. Và khi ghi nhớ có phương pháp thì ta dễ dàng làm được những điều đã học. Tiêu hóa một tri thức là một điều khó, nhưng không khó đến độ là không làm được. Vấn đề ở chỗ là Đạo Phật đã dạy cho mình cái chìa khóa tin vào tiềm năng có thể trở thành một hiện thực. Do đó ta có những kỹ năng thực tập, dần dà làm quen, và ta có thể trở thành là những người thành công trong lĩnh vực tương tự. Tổ Quy Sơn có dạy hai câu: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Nếu trong đời đã từng có các bậc trượng phu, tức là những bậc anh tài, thì tôi đây cũng có thể trở thành một người trong số đó. Do vậy không nên tự khinh thường mình bằng thái độ mặc cảm tự ti mà bỏ lỡ cơ hội và làm mình trở thành là kẻ tụt lùi ở phía sau. Cái lời dạy đó khác hoàn toàn với cái thái độ trèo cao tới đâu. Người trèo cao là không đánh giá được năng lực của mình, không biết tiềm năng mình tới đâu, nhưng mà tự khống cái bơm phồng giá trị của bản thân lên, rút cuộc vối nhói không đúng cách, trở thành là người bị rơi rớt. Còn đang khi lời dạy của Phật giáo thì khích lệ chúng ta phát huy những cái khả năng tiềm tàng bằng những chiếc chìa khóa phương pháp và tri thức, để chúng ta ngày càng tiến bộ hơn chính bản thân mình. Các vận động viên thể thao dù là vô địch toàn cầu cũng đều nỗ lực là phá kỷ lục của bản thân. Đó là một thái độ tích cực. Và người học đó cũng cần phải phá kỷ lục với bản thân của mình. Ngày hôm qua mình có được một nguồn tri thức hay, nỗ lực lần đầu bị thất bại, ngày hôm nay ta phải rút kinh nghiệm làm sao nỗ lực cho thành công. Chiến thắng thì vượt qua bản thân là điều rất khó, mà khi nỗ lực đó, có phương pháp, chúng ta sẽ nắm chắc được phần thắng trong ta. tiêu hóa các nghi thức trở thành những cái ứng dụng đó lại càng khó hơn nữa. Nhất là những tri thức về điều minh triết, đạo đức và đời sống tâm linh. Giữa tri thức và thực hành nó có một cái khoảng cách lớn. Và một người chịu khó tìm hiểu và ứng dụng đó sẽ rút ngắn cái khoảng cách này lại trong phạm vi có thể cho phép đối với một người phàm. Còn những người xuất gia học Phật đó, thì phải thấy rất rõ cái mục đích của mình là để trở thành thánh, cho nên nỗ lực gọi là hạn chế một cách tối đa cái khoảng cách giữa tri và hành để làm cho chúng trở nên hợp nhất. Và trong kinh Đức Phật dạy, cái gì nói được cái đó làm được, cái gì làm được cái đó nói được. Làm được và dẫn đến nói được á là không phải là chuyện dễ đâu. Nói nó thuộc về nghệ thuật, mà làm á nó thuộc về kinh nghiệm và quyết tâm cộng với phương pháp. Cho nên á là khi mà Đức Phật thừa nhận giữa cái nói cần phải được đi theo bằng cái hành, và giữa cái thực hành cần phải được minh họa bằng cái nói, là để cho cái tri thức đúng trở thành một hiện thực, và tri thức hiện thực đó lại tiếp tục được mồi đèn thắp sáng, giúp cho bao nhiêu thế hệ về sau này đó có thể được học hỏi. Về vai trò của một tu sĩ Phật giáo là hướng dẫn tốt và thực tập tốt, và thực tập tâm linh tốt lại cũng có kỹ năng hướng dẫn giúp cho người nghe dễ dàng hiểu và hành trì. Đó là năm trách nhiệm đạo đức của người học. Và theo Đức Phật, trách nhiệm thứ năm là quan trọng nhất. Kiến thức suông, kiến thức thiếu ứng dụng, kiến thức chỉ để học mà biết thôi thì chẳng có phục vụ gì cho ai. Và do vậy, tránh tình trạng thái cực, đầu tư vào việc học mà chẳng làm bất cứ một việc gì. Có nhiều người đó, thì trên vách tường trong nhà của họ treo đầy các bằng cấp và chứng chỉ, khóa học nào họ cũng có mặt, học ở đâu là đổ đặt đến đó, nhưng mà cái nguồn tri thức ứng dụng là hoàn toàn thiếu. Cho nên học để hãnh diện, học để đốt thời gian. Và ở hải ngoại ta khích lệ việc học, cho nên đó, ai thất nghiệp mà được đi học thì được cho tiền trợ cấp. Và đó là lý do rất nhiều người là cứ thích ăn trợ cấp, thì học tàn tàn mở bằng tri thức chứ còn không muốn làm gì cho ai hết. Đó là những cái lạc hướng trong việc học. Đáp ứng lại các cái trách vụ đạo đức mà giới học viên đã tuân thủ đó, thì Đức Phật khuyên các thành phần giáo viên, giảng viên, giáo sư cần phải thực hiện năm bổn phận nhà giáo sau đây. Một là huấn luyện đúng với chân lý. Chân lý trong mỗi lĩnh vực ngành nghề là hoàn toàn khác nhau. Đó là những kiến thức đúng mang tính phương pháp luận. Trong một lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu đầu nguồn đều phải thừa nhận và không có sự tranh cãi nữa. Còn những kiến thức nào, nguồn tài liệu gì được khám phá, công bố mà có nhiều sự tranh luận thì tính giả thuyết đó được xem như một dữ liệu tham khảo, chứ không phải là kiến thức chuẩn hay là kiến thức nền. Do đó, để tránh cái tình trạng huấn luyện sai với nguồn tri thức đó, thì các thế hệ thầy cô giáo cần phải có lương tâm nhà giáo. Đó là những gì đúng đó, thì mình truyền trao. Còn những gì mà không cam đoan là đúng với sự thật đó, thì ta đưa ra như là một giả thuyết thôi. Sự cẩn trọng trong tình huống này sẽ làm cho thầy cô giáo truyền trao được cái tính trung thực trong nghiên cứu. Và người học trò khi tiếp nhận những cái nguồn tri thức như thế đó, có một sự cẩn trọng cần thiết, và không biết ông thầy của mình là hệ quy chiếu của chân lý. Ở những nước nghèo, khi tài liệu nghiên cứu tham khảo còn quá thiếu thốn, thì thầy cô giáo được xem là cái điểm tựa tri thức. Truyền cho có gì là ghi chép đầy đủ cái đó, mà càng ghi chép nhiều thì không có sáng tạo. Còn trong thế giới tiến bộ đó, thì thầy cô giáo là một nguồn dữ liệu tham khảo, cũng giống như là các quyển sách trong một thư viện thôi. Cũng có các dữ liệu tham khảo có giá trị trực tiếp, cũng có những giá trị tham khảo thì gián tiếp. Thầy cô giáo cũng vậy. Sở dĩ trong lĩnh vực nghiên cứu người ta buộc phải như thế để tránh tình trạng bị ảnh hưởng uy tín của ông thầy đi trước, mà ta lại tin 100% rồi truyền bá một nguồn tri thức sai, kéo từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà việc để tẩy não và điều chỉnh một nhận thức sai lầm là khó vô cùng so với việc gieo một kiến thức mới có nội dung chuẩn. Vì đó phải huấn luyện đúng với phương pháp, đúng với nguồn tri thức trong từng lĩnh vực. Muốn như thế thì các giáo viên phải được học đến nơi đến chốn. Ở các nước nghèo đang phải đối diện với nạn khủng hoảng do về lương mỏng thấp, thầy cô giáo ra trường không có việc làm đã gây một cái nỗi ám ảnh đối với những người đi vào cái ngành sư phạm. Cái đầu vào sư phạm ngày càng ít và người ta đã hạ điểm quá thấp để có thêm một số người đi vào ngành sư phạm để giảng dạy hàng năm. Và điều đó nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả, đó là thầy cô giáo không chuẩn mực về tri thức sẽ làm cho các thầy kế thừa bị ảnh hưởng. Vì thông thường á, thế hệ đi sau bao giờ khi tiếp nhận cái nguồn tri thức từ trường lớp cũng ít hơn là thế hệ đang đứng lớp, ngoại trừ một số lĩnh vực đặc biệt, ở một số con người đặc biệt cái việc là tiếp nhận đó là đặc biệt hơn những người truyền giao. Đó là một hiện tượng ngoại lệ thôi. Như vậy lương tâm tri thức sẽ giúp cho chúng ta truyền bá những cái gì được xem là đúng và có tinh thần khách quan trong nghiên cứu khoa học. Và tinh thần này nó yêu cầu chúng ta là bất chấp mình thuộc tôn giáo nào, hệ triết học gì, khuynh hướng xã hội chính trị ra sao, cái gì đúng ta phải thừa nhận là đúng, cái gì sai ta phải ghi nhận là sai. Galileo đã tuyên bố những điều trái ngược hoàn toàn với kinh thánh là cựu ước của Do Thái, Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, cho nên nó bị đưa lên giàn hỏa mấy lần. Nhưng vì muốn được tiếp tục sống để tiếp tục nghiên cứu học, nên khi trước giàn hỏa thì ông phải nói đúng với kinh thánh để được tiếp tục sống. Nhưng khi được thả ra thì ông vẫn nói vũ trụ không phải là cái nắp dung, vì chẳng có cái bầu trời như người ta đã nói trong kinh thánh, và trái đất không phải là một mặt phẳng được cái nắp dung của bầu trời che đậy. Quả địa cầu có hình bầu dục, vận chuyển theo quỹ đạo, và đó là sự tương tác của hệ mặt trời và nhiều hệ mặt trời trong vũ trụ bao la này. Đó là người có lương tâm tri thức vào công bố những điều đúng. Và cuối thế kỷ 20, Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị đã phải đại diện cho toàn bộ giáo hội Thiên Chúa Giáo xin lỗi gia đình Galileo và rửa cái tội của ông. Ông vốn không có tội, nhưng mà bị giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã kết tội. Nhà khoa học vật lý lỗi lạc Robert Einstein đã công bố rằng là trong tương lai, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ có thể đáp ứng được cho xã hội loài người hai phương diện, vừa khoa học và tâm linh, thì phải nói rằng đó chỉ là đạo Phật đó. Là một người theo Anh giáo, một giáo phái của Tin Lành, mà lại có một cái tuyên bố như thế, phải nói thật rằng là ông có tinh thần khách quan trong nghiên cứu khoa học về các tôn giáo. Rất nhiều người không có được cái tinh thần như thế. Còn Đức Phật dạy hay là thầy cô giáo phải truyền trao tri thức đúng, cái gì đúng mình phải nói, không giấu giếm, không bao che, không tình cảm riêng tư, mà phải vì cái lợi ích của toàn cầu. Hay là dạy trò những điều chưa biết. Đi học là để tiếp thu các tri thức mà mình chưa được học. Do đó học trò nào mà than phiền thầy cô giáo này dạy khó hiểu quá là dở đấy. Khó hiểu là tại vì nó có những nguồn tri thức mà mình chưa biết đến, và cái đó chính là động cơ để chúng ta tiếp tục học. Chứ còn chưa nói ra là mình đã biết ông thầy bà cô đó nói cái gì rồi, học chi nữa, ở nhà tự đọc sách cũng được. Càng học mà càng thấy mình thắc mắc nhiều, và hầu như thế giới là một cái gì đó mới lạ, đó là có một sự tiến bộ. Có một ngàn người phương Tây nói là khi chưa học thì mình thấy mình biết rất nhiều, khi học vừa vừa thì mình thấy mình biết cũng khá nhiều, khi học thật là cao và sâu thì mình thấy rằng mình biết chẳng bao nhiêu, và trở nên càng khiêm tốn hơn. Bởi vì cái nguồn tri thức của con người đó là vô tận, như vũ trụ bao la không cùng tận này. Có sanh ra trên cuộc đời này thêm tỷ kiếp, ngàn năm ánh sáng, ta vẫn không thể nào học hết các tri thức cần có cho lĩnh vực chuyên môn và đời sống của gia đình. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên hành tinh này, nó có đến cả hàng trăm các cái bằng phát minh sáng kiến được đăng ký tác quyền. Do đó sẽ là một điều rất là ngớ ngẩn nếu lên trên lớp mà thầy cô giáo chỉ truyền trao những thứ mà học trò đã biết hết rồi. Để truyền trao những kiến thức chưa biết, thầy cô giáo phải đọc sách nhiều hơn học trò, nghiên cứu nhiều hơn, có trách nhiệm với tri thức khách quan và tri thức khoa học. Và dĩ nhiên phải lên lớp giảng tràn văn đại hải để chứng tỏ mình giỏi. Mà thầy Đức Phật trong kinh Tương Ưng ngài dạy thầy cô giáo cũng giống như là tu sĩ đó, truyền trao những chiếc lá trong tầm tay thay vì là giới thiệu những chiếc lá trong rừng. Lá trong tầm tay đó là những chiếc lá có chọn lọc, có giá trị thực tiễn, cần thiết cho việc học, học xong rồi có thể ứng dụng được. Và trên nền tảng của những chiếc lá nền tảng này, các học trò có thể nghiên cứu những chiếc lá khác mà mình cần. Như vậy cần phải chắc chiêu chọn lọc, mà sách giáo khoa từ lớp 12 trở xuống đã làm cái công tác đó. Dĩ nhiên có nhiều sách giáo khoa nó quá cao so với cái trình độ của học viên, và do đó học viên phải bê, phải chạy quả tốc thì có thể mới đáp ứng được chương trình, dẫn đến tình trạng là bị căng thẳng trong học tập. 4 năm đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ, trung bình là 2 tháng một lần, chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều các phụ huynh, và họ đều nói rằng đó là con em của họ khi từ Việt Nam đang học lớp 7 sang mà học lớp 8 của chương trình Mỹ thì cái trình độ của lớp 8 nó vẫn còn thấp hơn lớp 7 của Việt Nam nữa. Đó là chưa nói đến cái số lượng môn ở tại Việt Nam nó quá nhiều so với các quốc gia tiên tiến. Ở những cái nước tiên tiến thì cái cấp lớp 12 trở xuống người ta không nhồi sọ, không bắt sinh viên, học sinh á phải học quá nhiều những cái kiến thức thuộc lòng. Nhưng mà ở cấp cử nhân cử trở lên á thì cái truyền trao tri thức nó nhiều hơn, phương pháp hơn, nền tảng hơn, thì sinh viên Việt Nam bắt đầu thua kém hơn sinh viên da trắng. Đến cái cấp thạc sĩ trở lên á thì sinh viên Việt Nam là bị bỏ xa ở đại đa số. Đến cấp tiến sĩ thì sinh viên Việt Nam bị rơi rớt khá nhiều, và hậu tiến sĩ thì chẳng có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu. Là bởi vì ta bị nhồi sọ quá nhiều các nguồn tri thức không cần thiết, cho nên cái bộ não nó phát triển quá sớm và nó đè nặng trên cái ký ức, nó làm cho việc sử dụng bộ não sai phương pháp này làm cho các em đó nó bị khựng lại ở cái tuổi phát triển về sau. Học là một tiến trình marathon chứ không phải là chạy cự ly ngắn 100 mét. Cho nên là chế độ chương trình học tập đó cần phải được cải cách. Đó là chưa nói đến hiện nay đó, ngoài chương trình nhồi sọ thì các em còn phải đi học thêm, bù đầu từ sáng cho đến chiều tối, hỏi đâu có thời giờ để mà thư giãn tiêu hóa nó. Do đó thầy cô giáo phải truyền trao những kiến thức vừa phải, và những cái thứ đó là những điều rất là mới cho thế hệ học trò. 3 là giải rõ những điều thắc mắc. Trong truyền thống thiền học của Phật giáo Trung Quốc đó, thì có một cái câu thiệu: tiểu nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ. Thắc mắc ít, nghi tình ít thì sự giác ngộ ít. Thắc mắc nhiều, nghi tình nhiều, sự giác ngộ nhiều. Và thắc mắc hay nghi tình này phải đặt trong một cái quá trình là để trải nghiệm cái sự mở khai tuệ giác của tâm, chứ không phải là sự đi tầm cầu các cái nguồn tri thức bên ngoài. Và do đó ta phải luôn luôn đề khởi những gì chưa biết bằng hàng loạt các cái dấu hỏi to tướng. Tại sao nó là như thế mà không phải là cái khác? Việc đặt câu hỏi về tính bản chất sự vật, sự việc sẽ làm cho chúng ta phanh ra được manh mối gốc rễ dây mơ của nó. Mà theo Đức Phật, thông qua bài kinh Chuyển Pháp Luân, đó là cách giải quyết tốt nhất về các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu, ở quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đại cương cho đến chi tiết, từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Thừa nhận bế tắc khổ đau là một vấn đề, truy tìm nguyên nhân để khắc phục hậu quả. Thừa nhận hạnh phúc đạt được từ việc tháo mở bế tắc và thực hiện nó bằng con đường bát chánh. Giáo dục ngày nay nếu áp dụng cái quy trình tứ diệu đế như Đức Phật đã dạy thì chắc chắn là không có cái gì là không làm được. Mà muốn như thế, các thế hệ học trò cần phải biết thắc mắc và đặt các câu hỏi. Giáo dục tiên tiến bao giờ cũng khích lệ cái việc đặt câu hỏi, và người giảng dạy với truyền trao những gợi ý. Trong kinh đó, Đức Phật sử dụng phương pháp vấn đáp đó, có thể nói là chiếm đến 60%. Ngài không giảng Tràng Giang Đại Hải như là trong các bản kinh Đại Thừa dành cho các vị Bồ Tát, mà Ngài hỏi ví dụ như là: này A Nan, thân thể này là sở hữu của ai? A Nan đáp: bạch Thế Tôn, thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Khi mà A Nan trả lời được như thế, và A Nan là đại diện cho thế giới cái cộng đồng học, thì rõ ràng là người học á, dựa trên cái thắc mắc và đã giải quyết được thắc mắc của mình bằng câu hỏi phản ngược lại của người giảng dạy. Đó là cách gợi mở đó. Và tri thức thông qua sự gợi mở nó sẽ rất là sáng. Và khi hiểu thông qua việc giải đáp một thắc mắc sẽ làm cho học viên đó nhớ đến đời, đã được chết mang theo trong sanh tử luân hồi đó. Phần lớn các cái kỳ thi tuyển sinh tại học viện từ năm 2006 là do chúng tôi ra đề, và một số thầy cô trẻ nó cũng đón biết được việc ấy. Khi chúng tôi đi vào trong các lớp để kiểm tra cái việc giám sát thi cử đó, thì có sinh viên hỏi: thầy ơi, đề này khó quá, là không nổi. Dụng ý của họ thì mình không biết là gì, chúng tôi chỉ trả lời: cái nào khó cái đó mới nhớ kiếp kiếp. Một số sinh viên trả lời: thầy nói như thế quỳ vốn. Thực ra không quỳ vốn, mà đó là cái vốn biết lâu dài đó. Do đó những cái gì mà nó ngoài cái tầm tri thức của mình sẽ tạo ra một cái dấu hỏi lớn, và dấu hỏi lớn đó nó sẽ làm chúng ta khi trở về lại nhà sau cái phòng thi á, ta dở lại sách vở, nghiên cứu tìm hiểu nhờ tư vấn của những người đi trước, và khi vỡ lẽ ra được vấn đề rồi đó thì nó trở thành là cái nguồn tri thức của mình. Và để làm cái việc ấy đó thì các học viên đó chịu khó nỗ lực ngồi những cái dãy ghế đầu để tạo sự tự tin. Nhiều học sinh đó rụt rè và lười biếng, thích ngồi những dãy sau để khỏi bị thầy cô giáo điểm mặt chỉ tên, sợ quê. Dĩ nhiên nó khác trong tình huống là giảng đường thì chúng ta đâu có thi cử gì đâu, ngồi chỗ nào cũng được. Còn trong học đó thì cố gắng là ngồi những dãy đầu để chúng ta dễ dàng tập trung và truyền cái cảm hứng cho người giảng, và điều đó cũng làm cho giảng viên có trách nhiệm hơn, cho nên ta lại khám phá ra được những điều mới hơn. Các học sinh giỏi, sinh viên giỏi, ngoài cái việc hỏi tại trường lớp còn hỏi riêng thầy cô giáo nữa, Và nếu như ta gặp được một thầy cô giáo có trách nhiệm cao, chỉ cần gợi ý chúng ta ở trong tác phẩm A, chương B, trang từ trang mấy đến trang mấy có nêu vấn đề đó rất là sâu sắc, sinh viên chỉ cần đọc vào là gần như là vỡ lẽ hết các vấn đề, thay vì phải tự tìm tòi đọc thêm dài mấy chục cuốn sách. Việc chỉ điểm như thế thông qua một sự thắc mắc sẽ làm cho chúng ta tiến bộ nhiều hơn. Do đó phải giải rõ những điều thắc mắc, có căn nguyên, cội nguồn, phương pháp, chứ không phải là mình nói càng. Đừng có ý rằng là mình là thầy giáo, cô giáo, nói gì bắt người ta phải chấp nhận cái đó là chân lý. Chuyện đó không có trong nghiên cứu. Trong nghiên cứu tất cả đều được xem là tính khả thể. Khả thể đó diễn ra theo hai hướng, hoặc đúng hoặc sai, chứ không có hơi hơi đúng hay là xích nữa là sai. Hơi hơi đúng có nghĩa là sai. Cái gì gần với chân lý thì không phải là bản thân của chân lý. Nửa cái bánh có thể ăn được đỡ đói, nửa ly nước có thể được đỡ khát, nửa chân lý không xài được. Chân lý phải là 100%. Cho nên phải giải đáp cặn kẽ tất cả những thắc mắc bằng tri thức đúng cho người học. Bốn là truyền trao không hề giấu nghề. Cái này tương đối khó. Có nhiều thầy cô giáo phải mất đến 20 năm mới có được một cái kiến thức quý hiếm nào đó. Và thậm chí cái nguồn tài liệu để dẫn đến tri thức quý hiếm đó họ giấu rất kỹ, và hơn nhau ở cái nguồn tài liệu thôi. Họ nghĩ rằng là tôi đã tốn công, tiền bạc, thậm chí trả bằng xương máu, không có lý gì mà tôi phải đi truyền trao hết cái nghề mà tôi có được, phải giấu lại cái gì đó. Và người Trung Hoa lại có cái thói quen giấu nghề, và dùng bằng cái từ đó là nghề gia truyền, tức là cha mẹ truyền lại đứa con tâm đắc nhất trong nhà, những đứa con khác chưa chắc được trao. Và cứ như thế, các nguồn tri thức quý hiếm trong lịch sử phát triển của loài người ngày càng mất dần với năm tháng thời gian do những người bỏn sẻn tri thức giấu giữ nó, mà chưa kịp truyền trao đã bị vô thường kéo đi rồi, thằng chết gõ cửa rồi. Trong các loại bỏn sẻn thì bỏn sẻn về tri thức là xấu nhất. Dân gian Việt Nam cũng có câu cho tài vật chứ không ai cho kiến thức để tạo ra tài vật. Vì ta sợ người khác học được cái nghề rồi thì mình bị cạnh tranh, mất cái tầm ảnh hưởng, bị thay đổi vị trí, và cái uy tín trong xã hội ngày càng giảm dần. Đó là cái nhận định ích kỷ và thiển cận. Ngày nay chúng ta thấy là các cái khu chợ được bán theo các cái mặt hàng chuyên dùng. Nếu chỉ có một tiệm bán thì lượng du khách và người đi chợ sẽ không nhiều, vì có cùng nhiều cái quầy bán cùng các mặt hàng, tính cạnh tranh cao và du khách sẽ thích đến hơn. Như vậy tính liên kết trong việc có cùng các nhóm chủng loại đầu tư cho cùng một nghề nghiệp hay công việc sẽ làm cho xã hội được phát triển. Và dĩ nhiên sự loại trừ nào cũng có cái giá đắt của nó. Thì trong tri thức cũng vậy, nếu là truyền trao cho nhiều người thì nhiều người đó cùng gánh phát các công việc thế cho ta. Nếu ta biết cấy tạo thêm nhiều cây rừng thì những cái cây rừng mới này đó sẽ giúp cho những cây rừng đã có chống lại các cơn phong ba bão táp lũ lụt do thiên tai gây ra. Trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật dạy kỹ năng truyền trao tri thức qua hình ảnh vô tận đắc. Từ một ngọn đuốc ta thắp sáng bằng sự truyền trao cho 10 ngọn đuốc. 10 ngọn đuốc đó được nhân bản ra thành 1.000 đoạn. 1.000 ngọn đó lại được truyền trao thành là 100.000 đến anh nơn lần các ngọn đuốc. Và Đức Phật dạy chúng ta cách phân tích số lượng n lần, tức là vô cực của các ngọn đuốc được mồi thắp sáng có tính năng không hề cướp đi cái cơ hội thắp sáng của ngọn đuốc đầu. Ngọn đuốc đầu mồi như thế không có nghĩa là nó sẽ bị cạn kiệt và hết cái khả năng tỏa sáng. và xã hội loài người khác với xã hội các loài động vật ở chỗ là có được lòng tri ân và đền ơn. Dĩ nhiên cũng có những người rất là bạc nghĩa, vô tình phản thầy rồi phản chủ, số lượng đó là không đáng kể. Đừng vì những con sâu đó mà biến cái nồi canh còn lại bị cơ hội mất đi cái khả năng sử dụng. Đâu ra đó, mía sâu có mắt, nhà dột có đê, còn người xấu A không thể là người xấu B và ngược lại. Cho nên bằng tinh thần đó đó, chúng ta mới mở rộng nỗ lực để truyền trao tri thức và hãnh diện tự hào trong việc làm như thế. Đức Phật là một người có tinh thần vô ngã trong truyền trao. Ngài đã dạy chân lý mà Ngài đạt được đó, không phải do Ngài là đấng sáng tạo ra nó, mà Ngài nói Ngài chỉ là một con người đi trên con đường, tìm ra được phương pháp, đến được nơi đầu tiên, công bố cái công trình đó bằng cách vẽ lại, hướng dẫn người cùng đến. Có Ngài hay không có Ngài, quá khứ chân lý vẫn như vậy, hiện tại nó cũng không hề thay đổi, trong tương lai nó cũng như thế. Tứ Diệu Đế vĩnh viễn ba đề chư Phật phải nương vào để làm đạo, để truyền bá, để độ sinh, để giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Đó là một sự khiêm tốn và vô ngã về tri thức khám phá. Và điều đó được xem là truyền trao không giống nghề, và Ngài truyền trao không hề có tác quyền. Trong Kinh Viên Giác, Ngài khẳng định 45 năm thuyết pháp, ta chưa từng tuyên bố một lời nào. Thực tế Ngài đã thuyết giảng 300 pháp hội, 300.000 pháp hội. Nếu tính là những bài kinh ngắn luôn thì ta có gần 300.000 bài kinh khác nhau. Ngài không phải là thiếu trách nhiệm, chốt với trách nhiệm dân sự pháp lý của những gì Ngài đã dạy. Chân lý của Ngài là siêu tuyệt hơn các tôn giáo rồi. Ý Ngài muốn nói rằng là chân lý là của chung chứ không phải là của riêng Ngài. Ai cũng được quyền hướng tiếp nhận nó, truyền bá nó, sở hữu nó. Và nguồn tài nguyên tri thức chân lý của Đức Phật là vô tận, nên không sợ bị tranh giành. Vậy đó, Ngài đã phủ định cái tính tác giả về chân lý của Ngài, để cho mọi người dễ dàng tiếp nhận nó mà khỏi phải trả tác quyền như chúng ta ngày nay. Năm là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. Cái vai trò này như là cha mẹ vậy, trưởng thành về tri thức, trưởng thành về nhân cách, trưởng thành về đạo đức là ba điều mà thầy cô giáo không thể bỏ qua. Ngày nay đó, cái sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình đó phân công ở chỗ là nhà trường á, là quản lý tri thức và đạo đức của các em học sinh và sinh viên trong phạm vi của trường lớp. Còn gia đình á, là quản lý đạo đức, quan hệ dân sự, quan hệ luật pháp đối với tại nhà cũng như là ngoài xã hội còn lại. Do vì cái sự phân công đó mà phần lớn các thầy cô giáo không hề có bận tâm khi phát hiện rằng là có một học trò nào đó có thói quen sử dụng những lời nói văn tục, những lời nói học hành chua chát đối với bạn đồng học, về xem nó không phải là bổn phận cần điều chỉnh sửa đổi ở mình. Cho nên đó, dần già rồi đó, các em trở thành hư đốn, dầu cho có kiến thức nhưng mà thiếu cái đạo đức. Về sau này đó, có mặt ở đâu đó, các em sẽ trở thành là cái kẻ ngạo mạn, hống hách, ngang tàn, bất chấp, không biết tôn ti trật tự, không biết tôn trọng ai, không biết kính trên nhường dưới. Và do vậy đó là mối đe dọa cho sự phát triển xã hội. Cái câu phương châm trong nền giáo dục Việt Nam, tiên học lễ hậu học văn, là còn quá nhiều các giới hạn. Lễ nghĩa chẳng qua chỉ là ngoại giao và liên hệ đến văn hóa là hết. Ví dụ như gặp thầy cô giáo, khoanh tay cúi đầu chào, vào lớp thưa cô giáo, thầy giáo, ra về cũng khoanh tay chưa, đó là sự tôn kính bình thường thôi. Nó được nói rất rõ trong điều thứ hai là cung kính đảnh lễ rồi. Ở đây Đức Phật muốn cái cao hơn là giúp cho học trò mình trưởng thành về ba phương diện: tri thức, nhân cách và đạo đức. Do đó thầy cô giáo cũng phải đóng vai trò như là cha mẹ. Trong lớp nào em nào nghịch ngợm, có nghĩa là nó không biết tôn trọng bạn bè đồng lớp, và không biết tôn trọng cái người đang truyền trao tri thức. em nào ngủ gà ngủ gật, nếu không phải vì lý do làm việc ngoài giờ phụ giúp gia đình mà vì sự chểnh mảng lo ra, thì cũng cần phải có những cái khích lệ để giúp cho các em đó khắc phục được cái yếu kém này. Cái đây về hôm thì Sở Giáo dục Huế vừa phạt một giáo viên đã phạt các em bằng cách là đánh đòn 30 mấy học sinh trong một lớp. Cô giáo này bị những áp lực vì đang mang thai. Thứ hai nữa là trường đưa ra chỉ tiêu làm sao cái kỳ thi sắp tới là số lượng học viên của trường đậu loại giỏi bao nhiêu, tiên tiến bao nhiêu, khá bao nhiêu, ai đạt được chỉ tiêu á thì được xem là đạt yêu cầu, mà không có thể bị khiển trách. Cái sức ép tâm lý đó đã làm cho cô giáo này đó, khi kiểm tra bài các em không thuộc và những em nào lơ đễnh trong việc học là phạt đánh đòn hết. Dĩ nhiên đó là điều rất là đại tối kỵ trong giáo dục, trừng phạt không được cho phép, như là phải khích lệ cái niềm đam mê học tập ở các em và giúp cho các em thấy rất rõ là việc trưởng thành về tri thức bằng sự nỗ lực học, miệt mài học là một nhu cầu, là chiếc chìa khóa dẫn đến các thành công. Dân gian có dạy những câu rất sâu như sau: 10 năm đèn sách không ai biết, đến lúc thành danh thiên hạ hay. Đó là một quy luật thôi. Ta cũng không thể trách cuộc đời rằng là lúc mà tôi khó khăn trong học tập không ai thèm dòm ngó tế, trợ giúp tế. Tại vì mình có gì đâu người ta giúp. Đến lúc mà mình xong rồi đó, 8.000 nhân duyên xuất hiện, kẻ mời mọc, rồi kẻ mời hợp tác, kẻ lăng xê, tăng bốc, đó là chuyện bình thường thôi. Đó, cuộc đời nó là vậy. Thì vấn đề còn lại là gì? Trong suốt 10 năm đèn sách, đó là con số nó chung chung thôi. Mỗi một hệ giáo dục nó có cái quy định thời gian khác nhau. Ta phải biết ẩn mình. Nhiều người vừa học vừa làm hiệu quả không cao. Đậu thì có thể đậu, nhưng mà không thể xuất sắc được. Bất đắc dĩ do vì khó khăn ta phải làm việc ấy. Còn đang học mà mê chơi thì khó có thể được thành công. 10 năm đèn sách không ai biết, tức là mình phải tự giữ mình, chứ không phải nói là thái độ người ta khinh thường mình đâu, mà phải biết tự giữ mình, mài mò ngày ở trên trường, giờ nghỉ ở trong thư viện, về nhà thì cũng giúp gia đình và lo trách nhiệm bản thân, không la cà bạn bè, hút sách, chơi bời, ăn nhậu, ma túy, không hưởng thụ, không có thổi gạo nấu cơm chung. Là tính trách nhiệm và cam kết đó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành về tri thức. Còn trưởng thành về nhân cách đó, thì chúng ta phải học cái lễ, học về văn hóa, học về tôn giáo. Và ba cái phương diện này nó làm cho chúng ta phát triển nhân cách rất là tốt. Trong kinh Phật nó có hàng trăm hàng ngàn các bài kinh dạy về phát triển nhân cách. Mà nếu các bậc cha mẹ chỉ cần chọn lọc những cái câu danh ngôn Phật dạy thôi, chẳng hạn như là trong kinh Pháp Cú 423 câu, ta chọn khoảng chừng 200 câu viết ra cái tờ giấy đi photo, hay là làm 365 câu, mỗi ngày ta tặng cho đứa con mình một câu như vậy, đó là cái phương châm sống để tư duy, thì lệ lạc với giường nào. Chùa Giác Ngộ chúng tôi có xuất bản một quyển sách Trí Tuệ của Đức Lạc 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 Ma, chia ra cho thành là 365 ngày, được trích dẫn trong hàng chục các cái quyển sách nổi tiếng của Ngài, được thuyết giảng và ghi chép lại trong mấy chục năm qua. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần lật ra một trang và chiêm nghiệm một câu thôi, suy nghĩ đó thôi, nó trở thành là một cái thực phẩm tinh thần cực kỳ quý giá. Và để giúp cho chúng ta phát triển nhân cách, khắc phục những cái yếu kém, rồi vượt qua những thói quen, làm mới được nhận thức, thay đổi được cuộc đời. Còn để phát triển được đạo đức đó, thì cô giáo cũng nên khuyên các học trò của mình học hỏi 5 điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa đảo, có trách nhiệm đạo đức trong truyền thông, lịch sử, văn hóa, hòa hợp, đoàn kết, nói như lời có lời, không rượu chè ma túy, cam kết bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân. Ngoài ra đó, thập thiện trong đạo Phật cũng là cái nguồn dữ liệu đạo đức cực kỳ quý. nhiều quốc gia Hồi giáo bao gồm Bangladesh, Pakistan đưa cái môn đạo Đức Phật giáo trở thành là môn bắt buộc trong các nhà trường, bởi vì hiếm tìm thấy được các cái nền tảng đạo đức như là những gì mà Đức Phật đã dạy, rất chuẩn. Và đức dục rất quan trọng. Trong mấy chục năm vừa qua đó thì trường lớp tại Việt Nam nhồi sọ về cái chủ nghĩa yêu nước và chiến tranh thôi. Lê Văn Tám, Bịt Lỗ Châu Mai bây giờ được phát hiện ra là một sự kiện không có thật. Có thể nó tốt trong thời kỳ chiến tranh để làm cho ai cũng phải có trách nhiệm và tinh thần yêu nước để sẵn sàng chết và đóng góp cho tổ quốc. Nhưng áp dụng chương trình giáo dục đó trong cái thời bình cần đến sự phát triển là một sai lầm về phương pháp. Phương tiện có thể được chấp nhận trong một giai đoạn, nhưng biến nó thành cú cánh là một đe dọa. Mấy năm gần đây thì chúng ta mới bổ sung cái môn giáo dục đạo đức công dân, mà còn quá đặt nặng nhiều về vấn đề luật pháp và chưa cần thiết. Còn những cái đạo đức về nhân cách, lối sống vân vân đó cần phải được triển khai nhiều. Và giờ như thế đó thì nhiều thế hệ học trò đó khi ra đời lập nghiệp đỡ rơi vào những tình trạng gây khủng hoảng bất ổn cho xã hội và cộng đồng. Sự nhận thức và trở về cái môn đạo đức công dân dầu quá muộn màng sau mấy chục năm, dầu sao vẫn được xem là một dấu hiệu tích cực cho cái nền đạo đức Việt Nam ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và cũng nên xóa bỏ những cái nhìn xa lạ và sợ hãi do dè dặt về việc đưa đạo đức Phật giáo vào trong các trường học tại các quốc gia. Chúng tôi tin rằng là nơi nào mà thầy cô giáo thấm nhuần được đạo đức Phật giáo và trong lúc giảng dạy văn học, lịch sử và những cái môn thuộc về khoa học xã hội nhân văn, thậm chí là trong khoa học tự nhiên, lồng ghép các tư tưởng đạo đức Phật thì biết bao nhiêu thế học trò sẽ được lệ lạc. Và học trò được lệ lạc được hiểu là gia đình và xã hội được bình an và hạnh phúc.